莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Chắc chắn là tôi khỏe và tôi vui hơn tuần trước, thưa cô Nam Phương. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của tháng 5. Tháng 5 là tháng người Công giáo cũng như người Hoa Kỳ dành để kính nhớ người mẹ. Có nhiều yếu tố khác nhau cấu thành nên sự gắn liền này. Những lễ hội của Âu Châu kỷ niệm mùa xuân mới tạo nên nét văn hóa Tây Phương và xem tháng 5 là tháng của sự sống và chức năng làm mẹ. Thưa cô, Việt Nam ta theo truyền thuyết thì có 50 con theo cha và 50 người con theo mẹ, theo cha lên núi và theo mẹ xuống biển. Tôi không biết theo cha hay theo mẹ mà chạy tới chạy lui. Tôi đã leo lên những đỉnh núi cao nhất tại miền Nam, lúc đó là núi Bà Đen và núi Bà Rá. Tôi cũng vượt qua đại dương Thái Bình để có cơ hội nói chuyện với người khách mời ngày hôm nay. Tháng 5 là một tháng rất phong phú về truyền thống và là thời gian đẹp trong năm để tôn vinh mẹ Thiên Quốc cũng như mẹ Việt Nam. Trước khi bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, xin mời quý vị cũng như người khách mời thưởng thức nhạc phẩm tôi viết cho mẹ Việt Nam có tựa đề Mẹ ơi con mẹ chưa già qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Khanh.
Sầu tôi chưa chan thương quê nhớ mẹ
vô vàn. Mẹ ơi, mẹ ơi, chăm con chăm hạt cát rơi, nhiều điều gương ấy còn tươi oán hờn. Mẹ ơi, biển sâu lòng mẹ sâu hơn cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ bao đền công ơn. Mẹ ơi, một cây làm chẳng nên non, mẹ ơi con mẹ chưa mòn niềm tin, mẹ dù chân cứng đã mềm chịu người lưu xứ, chưa quên sơn hà. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mẹ chưa già, trái tim rực lửa thiết tha yêu.
Cảm ơn cô Nam Phương đã cho tôi và quý thính giả nghe lại bài nhạc tôi viết cho mẹ. Mẹ ơi, con mẹ chưa già. Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói, nhưng cũng không thể câm lặng. Và bây giờ để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời chào đến người khách mời rất đặc biệt của tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến luật sư Trương Thị Hà. Nếu luật sư Trương Thị Hà nghe được tôi ạ.
Xin chào chị Nam Phương và anh Phan Đình Mạnh, Phan Đình Minh ạ. Dạ. Em Hà. Xin lỗi
tôi mất tên. Không sao. Chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Tôi được nhận thấy hình của cô trên mạng từ ngày hôm qua. Cô đứng giữa những luật gia tại hải ngoại, ông Clement Vule và một người luật sư khác nữa. Hiện tại cô Thu Hà, Thu Hà. Tôi có bà bạn tên là Thu Hà. Cô Hà đang ở đâu thưa cô Hà, Trương Thị Hà?
Hiện giờ là em đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam ạ.
Tốt thôi, ở Việt Nam thì chỗ nào cũng được, cũng không nhiều khi không cần phải nói là mấy gì. Chắc chắn có nhiều người trên toàn cầu đã biết đến luật sư Trương Thị Hà là ai. Nhưng tôi nghĩ cũng có nhiều người khán thính giả đang theo dõi chương trình này chưa biết đến luật sư Trương Thị Hà. Luật sư Hà nói một đôi dòng về mình được không?
Dạ vâng ạ. Thì công việc chính của em hiện nay là em là tư vấn luật, nhưng em chỉ tập trung vào là tư vấn cho các nhà hoạt động tại Việt Nam, các tù nhân lương tâm và dân oan ạ. Lý do tại sao mà em chọn cái nhóm người này đến giúp, bởi vì em nghĩ là hiện nay thì đa phần các luật sư Việt Nam là họ chỉ tập trung vào cái mảng như là tư vấn doanh nghiệp, hoặc là họ nhằm những cái mục đích là thương mại kiếm tiền, nhưng mà những cái vấn đề, những cái vụ việc nhạy cảm thì ít người giúp đỡ. Trong khi là hiện nay ở Việt Nam là có rất nhiều vấn đề, rất nhiều dân oan, thì với tư cách là một cái nghề hành nghề luật thì em rất là muốn là đóng góp được sức mình và tư vấn giúp cho dân mình.
Tôi rất là vui được bắt liên lạc với luật sư Trương Thị Hà. Và tôi cũng rất là vui nữa là người ta bảo là cái gì thưa cô, che già mong mọc. Thực sự thì tôi già rồi, nhưng mà tôi vẫn hát là mẹ ơi con mẹ chưa già, già da già tóc thôi. Tâm hồn mình vẫn vui là vì trong cái tuổi thơ của chúng ta, có cô và có tôi đều có một khu vườn, một chốn nó quyến rũ, nơi một ngày nào đó, một ngày hôm qua màu sắc thật tươi thắm, làn gió thổi nhẹ quê hương đồng nội mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ sẽ gặp lại trong đời nữa thưa cô. Những thói quen giáo dục mà tôi đã được học, mà cô đã được học trong thời thiếu niên, không tạo nên những khác biệt nhỏ mà nó tạo nên tất cả những khác biệt lớn trong đời. Và những điều cô vừa mới nói xong, cô biết trước khi đi vào những cái chuyện trước, tôi hỏi chuyện mới đi đã. Chuyện mới rồi mình nói chuyện cũ sau. Chuyện mới là đại dịch China. Tôi gọi nó luôn, nó gọi nó là China virus. Cô có bị ảnh hưởng cái đại dịch China virus này không thưa luật sư Trương Thị Hà?
Em thì cá nhân em ấy, thì em đánh giá là tình hình ở Việt Nam hiện nay khá là tốt. Có nghĩa là chưa có những cái, theo như chính phủ ấy, thì là chưa có người nào bị chết do dịch bệnh. Và những người bị nhiễm ấy, thì đã dần dần là khỏi. Và cái hôm mà em đi từ nước ngoài đi về Việt Nam, đi về cái khu mà em cách ly ấy, thì chỉ nếu không dừng dàng để về những chuyện chính trị xã hội, thì là em thấy là cái vấn đề quản lý dịch bệnh ở Việt Nam khá là tốt ạ. Dạ.
Nếu cô nói, đừng nói về chính trị xã hội, chính trị và xã hội nó ảnh hưởng thế nào với chuyến đi của luật sư Trương Thị Hà thưa cô?
Dạ vâng ạ, thì như các công dân khác thì em đi về Việt Nam là em phải cách ly 14 ngày. Nhưng vì là những cái lý do là em quan tâm các vấn đề chính trị, chính xã hội, cụ thể là em thường xuyên lên trên mạng Facebook để em bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề luật pháp. Thì những vấn đề mà em nói là thường là vấn đề luật pháp, rồi em tư vấn cho những người dân quan và những nhà hoạt động tại Việt Nam hiện nay. Thì em đi về Việt Nam thì em đã bị chặn ngay tại cửa khẩu và đã bị tịch thu hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân như là chứng minh thư nhân dân, giấy phép làm việc bằng lái xe, và các cái sổ ghi chép của em, và họ cũng lục soát người em. Thì em thấy đây là một cái việc mà em thấy, nói một cách đơn giản là mình thấy là bị phân biệt đối xử. Dạ. Họ làm thì chắc chắn là những cái quy trình thủ tục em, bởi vì em là một cái người học luật thì em rất là hiểu. Họ sai rất là nhiều đấy, những cái đơn giản như là khi mà lập biên bản làm việc thu giữ tài sản thì họ không giao cho một bản đấy. rồi họ vào khu cách ly thì em mua một cái điện thoại mới thì họ lại tịch thu tiếp. Và có một bạn trai thì cho em mượn lấy điện thoại thì bạn ấy lại bị công an gọi lên thẩm vấn và kiểu như dằn mặt. Và tất cả người dân trong khu cách ly thì đều rất là sợ hãi, mặc dù là họ rất là quý mến em. Em thì tính em rất là thân thiện và thoải mái, vui vẻ. Nhưng mà vì cái sự việc là công an họ có những cái hành động là kiểu như dằn mặt ạ, là nếu mà ai đó mà giúp cái cô này là sẽ bị chúng tôi gọi lên thẩm vấn. Nên là mọi người trong khu cách ly là đều là sợ sệt. Thì em thấy là đây là một cái việc mà em thấy là em bị phân biệt đối xử trên chính quê hương của mình. Em nghĩ là cái việc mà mình làm cái gì sai thì phải có luật pháp và họ phải làm theo đúng quy định của pháp luật thì em rất là đồng ý. Nhưng mà cái việc mà họ làm họ không có đường đường chính chính và họ là những người thực thi công quyền nhưng mà họ lại vi phạm luật như thế thì em cảm thấy là bất công và em cảm thấy là không có phục. Dạ.
Tôi có hỏi thêm thì những cái điều cô vừa tâm tình đúng là một điều tâm tình và sự suy nghĩ của một người luật gia. Chắc chắn là cô chưa có phạm một cái tội gì hay một cái điều gì đối với nhà nước cũng như nước Việt Nam chủ nghĩa, phải không thưa cô Trương Thị Hà?
Dạ vâng ạ, chắc chắn vâng ạ. Em thì với một cái người mà em rất tìm hiểu rất là kỹ về luật pháp Việt Nam, bởi vì em phải tư vấn luật mà, và em cũng tư vấn giúp những cái anh em hoạt động những cái công việc mà mình đang làm nữa, thì em phải tìm hiểu rất là kỹ. Em biết chắc là mình không vi phạm bất cứ một quy định nào của pháp luật. Nếu mà có họa trang ấy thì là họ bắt giữ em, họ thu giữ giấy tờ của em, hộ chiếu của em là do là họ không thích em, họ không thích những việc mà em làm. Còn nói thực sự ấy, nếu mà vi phạm luật pháp ấy thì họ đã bắt em từ rất là lâu rồi ạ. Dạ vâng.
Cô và rất nhiều người bạn thân mến của tôi cũng trong ngành luật cả, nhiều lắm. Nguyễn Văn Lương Sài Gòn, nhiều lắm. Trần Vũ Hải, nhiều lắm. Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Bắc Chuyển. Tất cả những người luật gia này, những người luật sư, tôi gọi luật sư và trong nước gọi luật gia thì tôi không biết là tôi nên gọi theo trong nước hay ngoài, nhưng mà thôi, luật sư thì cũng như vậy thôi. Tất cả những người luật sư này đều là những người tốt cả. Cô là người tốt vậy. Cô sinh tại, tôi xin phép tôi được hỏi là cô sinh tại miền Nam Việt Nam, tức là tôi vẫn coi Việt Nam là một hai nước ngày xưa, vì tôi ở trong nước miền Nam Việt Nam. Sức cô sinh tại miền Bắc hay miền Nam thưa cô Trương Thị Hà?
Em là sinh tại miền Bắc ạ. Dạ.
Tôi cũng sinh sinh tại miền Bắc đấy. Cô nói tiếp đi, tôi xin lỗi cô nói tiếp đi.
Vâng ạ. Thì em muốn trình bày một cái là thì em thấy là cái những người miền Bắc và người miền Nam ấy, họ khác nhau một cái điểm là người miền Nam ấy là họ có cái lịch sử như vậy từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Nên là em thấy là đa phần các bạn trẻ miền Nam hiện nay là họ cũng rất là hiểu vấn đề. Còn vấn đề gì thì mình cũng tự hiểu với nhau là như vậy. Về lịch sử chính trị các thứ đấy ạ. Nhưng mà những người bạn miền Bắc như em chẳng hạn là sinh ra là không biết một cái gì, thì em nghĩ là cái vấn đề mà bọn em quan tâm đến cái vấn đề chính trị xã hội là nó là một cách rất là tự nhiên, chứ không giống như là những cái gì chính quyền đang nói chúng em là bọn em là bị lôi kéo, bị kích động. Chắc chắn là hoàn toàn không có, bởi vì là ở ngoài miền Bắc mà em, và thứ hai là gia đình mình kinh tế cũng có, cuộc sống mình quá là tuyệt vời, mình đâu cần phải lo những cái chuyện xã hội như vậy. Nhưng mà bởi vì là mình học và mình nhận thức được và mình có khả năng là quan tâm giúp đỡ những người xung quanh thì mình lên tiếng đấy. Thì em chỉ muốn nhấn mạnh một cái điều là những cái người mà quan tâm về cái chuyện chính trị xã hội thì chia ra làm hai cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất ấy là những cái người mà từ ngày xưa là người ta đã có ông bà ba mẹ họ kể lại và họ tự họ tìm hiểu ở trên internet. Nhưng mà như em ấy làm cái chuyên môn hoàn toàn khác. Và thực sự là nói thì có thể là các quý vị ở đây nghe là có thể cười, nhưng mà em là cái người rất lười đọc sách, cũng không có tìm hiểu nhiều về lịch sử. Và cái mà em nhìn nhận và những cái em nói hiện nay là những cái nó rất là thực tế, là những cái hiện giờ đang diễn ra tại Việt Nam. chứ nó không hề liên quan đến cái việc lịch sử ngày xưa thế nào hay là cộng sản đã vào miền Nam Việt Nam là đã làm cái gì. Em chỉ biết sơ qua thôi là cái sự kiện thì là như vậy, còn em không tìm hiểu sâu. Dạ rồi, vậy thì đó là cái điều mà em muốn nói.
Tôi thưa mấy cô như thế này này, tôi cũng đã có một thời gian tôi còn trẻ như cô vậy. Tôi có cái tuổi trẻ đẹp và như cô có cái tuổi trẻ đẹp ngày hôm nay vậy. Lòng yêu nước của tuổi trẻ của tôi ngày hôm qua hay của cô ngày hôm nay có thể bị ẩn giấu, nhưng không bao giờ bị dập tắt đâu. Không bao giờ bị dập tắt đâu. Nếu tôi biết cô có trình độ ngoại ngữ giỏi lắm. Nếu tôi nói chuyện với cô bằng tiếng Anh bây giờ, điều tôi nói nó có thể đi vào đầu cô được. Nhưng mà tôi đang nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ Việt Nam đấy. Tôi đang nói chuyện với cô và tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo buổi nói chuyện này bằng tiếng Việt Nam đấy. Nó không những nó đi vào đầu mà còn đi vào trái tim người ta nữa thưa cô.
Dạ, đúng ạ. Dạ.
Đi vào trái tim người ta nữa. Cô cũng có một trái tim Việt Nam thương mến vậy. Tôi cũng có một trái tim Việt Nam thương mến bao nhiêu năm. Đi xa rồi về. Tôi ngày xưa tôi cũng đi xa đi học rồi về. Bây giờ ở xa không về được. Giữa cái xa và cái gần, giữa cái xa và cái gần của quê hương những ngày cô đi xa và những cái gần của cô mới về trở lại đây. Nơi nào đẹp nhất thưa cô? Nơi nào? Nếu cô hỏi tôi trả lời ngay là Việt Nam. Việt Nam là nơi đẹp nhất trong lòng tôi thưa cô luật sư Trương Thị Hà. Với cô nơi nào đẹp thưa cô?
Đối với em thì cũng là Việt Nam. Thì em có cơ hội đi ra nước ngoài ấy, thì em rất là thích cuộc sống ở nước ngoài là học tập này, sinh sống, làm việc, vui chơi, rất là thích. Nhưng mà nói là thương nhất và yêu nhất thì vẫn là Việt Nam. Còn nói thực sự em mà không yêu Việt Nam ấy, thà rằng em đi ra bên nước ngoài, sang châu Âu, sang Mỹ, sang những cái nước văn minh để em học tập, em sinh sống bên đó, em tìm người chồng bên đó thì em rất là sướng. Tại sao em về? Em biết là em về Việt Nam em sẽ bị tịch thu hộ chiếu, em biết là em sẽ bị phân biệt đối xử trên chính quê như mình, nhưng em vẫn về bởi vì em về vì hai cái tiếng Việt Nam. Dạ.
Tôi có nhiều người công an lớn đấy làm lớn bảo với tôi là bác đừng về, bác chưa về được. Tôi cũng biết như vậy. Tôi cũng đừng về, tôi cũng chưa về được, tôi cũng biết như vậy. Nhưng mỗi một tuần qua chương trình Từ Cách Đồng Minh này này, tôi được về với người Việt Nam như hôm nay tôi đang được về với cô vậy đấy. Thân mến lắm. Cô nói là cô biết về những lịch sử mới. Dĩ nhiên năm nay cô còn trẻ thôi, mấy chục năm trước. Tôi chỉ nhắc lại về cái này là cái ấm ức trong lòng tôi, cái ấm ức trong người tôi. Tôi chỉ nhắc lại ngày xưa người Việt Nam mình ấy, người Việt Nam mình không có ai là ngụy cả, không có ai là tồi cả. Chỉ có những người cầm quyền tồi, chỉ có những người cầm quyền sợ với giặc, hèn với giặc, ác với dân thì đó mới những người đó là ngụy. Tại vì đừng sợ, không có cái gì đẹp đẽ mà không có đấu tranh cả thưa cô. Tôi sống xa quê hương 40 mấy năm. Chúng tôi chưa bao giờ, lúc mà mới sang nước Mỹ này, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là những người Việt Nam oai hùng như thế này. Chương trình truyền thông truyền hình chúng tôi đi cả thế giới thưa cô. Và thế giới công an mạng họ đang nghe, có lẽ họ đang thích nghe cô với tôi nói đấy. mình cứ nói cho người ta nghe hả? Đâu có gì đâu. Cô là nhuật gia và tất cả những gì suốt từ nãy giờ tôi nói chuyện với cô đấy. Chưa bao giờ mình va chạm đến ai cả phải không thưa cô dạ. Sư Trần Thị Hà. Nhưng mà người ta có va chạm cô đấy, người ta có va chạm cô đấy.
Vâng, thì em nghĩ là như em nói ấy, đôi khi là những cái mình làm ấy nó không vi phạm luật pháp, nhưng mà ấy, nhiều người ta ghét mình lắm, người ta không có thích những cái quan điểm của mình. Nhưng em sống thì em là một cái người rất là độc lập và em không bị sự tác động bởi bất cứ ai cả. Nhất là sống trong cái xã hội Việt Nam, cái sự suy nghĩ của mình là khác biệt so với rất là nhiều người đấy. Thì nếu mà mình cứ để ý người ta chê trách, người ta trách móc mình, rồi mình nản chí ấy, thì mình không làm được gì cả. Với cả em nghĩ là bây giờ, trước đây mình bảo là mình nhỏ tuổi, mình không hiểu chuyện, nhưng mà rõ ràng là mình có đi học, mình đi học luật, mình ra ngoài, mình hiểu biết. Và những cái mình nói ấy, là cũng không ai bắt bẻ được mình cả. Em nói thật sự với anh là chưa có một anh công an nào hay là chưa có một ai ấy nói rằng là em sai hết cả. Mà người ta chỉ nói là em không nên như vậy. Đấy. Không ai nói mình sai, bởi vì đâu phải nói là sai được. Cái sự sai đúng nó rất là rõ. Có thể là nó lập lờ một chút thì có. Nhưng mà cái sự sai đúng là một sự việc là mình có thể đánh giá được. Bây giờ ví dụ một cái người người ta vi phạm pháp luật như là giết người thì chắc chắn là người ta sai rồi. Nhưng mà những cái việc mình làm ấy là có chăng ấy thì nó là nhạy cảm và nó gọi là nó làm ảnh hưởng đến người thân của mình, người hàng xóm láng giềng của mình, người ta ngại như vấn đề đó thì nó khuyên mình là không nên làm. Chứ những cái việc mình làm ấy là em hiểu là mình làm đúng. Dạ.
Phản kháng nếu cô có. Phản kháng nếu tôi có, mỗi một tuần tôi nói chuyện phản kháng với những cái điều độc tài, những cái điều mà có hiến pháp, có được hiến pháp Việt Cộng công nhận, họ không làm, có cả một rừng luật mà. Phản kháng là sự, là nền tảng của tự do. Những kẻ dễ bảo, những kẻ cúi đầu là những kẻ đáng làm nô lệ thưa cô.
Dạ.
Tôi...
Anh dạy, thực ra lúc đầu thì em cũng nản lắm nhưng mà từ sau thì em thì có vẻ em nghĩ là tùy vào tính cách của mỗi người. Ví dụ em thì thực sự luôn ấy, em không mấy khi em nản và em trách móc những cái người mà người ta không hiểu vấn đề đâu. Bởi vì vì nhiều nguyên nhân lắm ấy, vì vấn đề là họ sợ này, vì quyền lợi của họ rồi họ không hiểu biết nọ kia. Thì em nghĩ là bây giờ thay vì cứ trách móc họ thì mình làm được thì mình đi chuyển lửa cho những người khác anh ạ. Đấy thì đấy là cái quan điểm của em ạ. Dạ.
Tôi đêm qua tôi có đi vào Google vào mạng để kiếm luật sư Trương Thị Hà. Có những hình ảnh đẹp lắm cô. Cô xinh đẹp lắm. Cô giơ tấm bảng gì đó. Bán nước hay là cái gì khu đặc biệt gì đó, khu
dạ.
Tôi nhiều đọc nhiều quá quên mất rồi. Cái hình đó cô mặc áo sơ mi trắng. Cái lần đó cô có bị đánh không? Nhiều người bị đánh lắm. Phạm Thanh Nghiên cũng cô có biết
rồi.
Phạm Thanh Nghiên không? Phạm Thanh Nghiên nó bị đánh. Cô có biết Trần Ba không? Trần Ba ở Sài Gòn nó bị đánh nhiều lắm. Nhiều người bị đánh lắm. Cô có bị đánh lần đó không?
Ôi, em bị đánh rất là nhiều luôn. Vậy em nghĩ là em là một trong số những người mà bị đánh. Em không nói là cái mức độ là nặng nhất. Có nhiều người bị đánh chảy máu đầu kiểu rồi bị nốt. Nhưng mà em là cái người mà bị khủng bố về mặt tinh thần nhiều nhất và lâu nhất. Bởi vì là trong cái trại tập trung Tao Đàn ấy là có khoảng hơn 100 người dân ấy, thì em là cái người mà được thả ra coi như là gần như là cuối cùng. Yeah. Bởi vì là em lúc đó là em có hợp tác nhưng mà những cái gì sai là em không hợp tác. Đấy. Thì lúc sau là họ là bắt ép em ký rất nhiều giấy tờ mà em không muốn ký. Đấy, thì họ đánh đập em, họ chửi rủa em, họ nhục mạ em. Đó thực sự là từ ngày đầu đến giờ em chưa bao giờ bị ai đụng đến người mình. Chưa bao giờ bị ai mắng mình, chưa bao giờ bị ai xúc phạm, chưa bao giờ bị ai đánh. Mà lần đầu tiên mà em coi như là tất cả những cái điều tồi tệ nhất của cái xã hội này là em cảm thấy là em bị hứng chịu hết. Dạ. Thì ấy, thực ra em là một người rất là mạnh mẽ thì em không có đau, em cũng không có sợ. Nhưng mà
chúng tôi có lỗi cùng quý vị mất đường dây với luật sư Trương Thị Hà. Cô Nam Phương ơi, cô làm ơn nối lại đường dây cho với chúng tôi với luật sư Trương Thị Hà thưa cô. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây này với luật sư Trương Thị Hà.
Dạ,
luật sư nghe được tôi không?
Dạ có ạ.
Tôi thưa với cô như thế này này, mà tôi được nói chuyện với một người bạn trẻ như cô ngày hôm nay tôi thích lắm thưa cô. Tôi yêu cái thời gian không gian này lắm, mà mấy ông công an mạng đừng cắt làm cái gì, chúng tôi tâm tình với nhau, người Việt Nam với người Nam mà. Thưa cô, khi người mình ngừng mơ ấy, là mình ngừng sống đấy. Đừng bao giờ ngừng mơ nhé. Cô có một cái điều tôi quý cô, đó là cô đã không học, không những học cách tìm những điều mình thích mà còn đã học cách thích những điều mình tìm thấy. Điều tôi tâm tình như vậy giữa hai nơi miền Bắc và miền Nam, khi cô biết, khi vào trong miền Nam, điều tôi tâm tình như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Trương Thị Hà?
Dạ vâng ạ, dạ đúng ạ, dạ.
Những cái điều mình thấy ở trong miền Nam và Sài Gòn nó đẹp lắm cô. Tôi ở ngoài Bắc, tôi sinh tại Nam Định cô ạ. Quê tôi Nam Định. nhiều cái vui ở Nam Định lắm. Nhiều cái vui Nam Định lắm. Cô nói cô bị đánh đập nhiều. Tôi thưa với cô như thế này này. Cái chuyện đó mình tranh đấu, mình đấu tranh thì cái chuyện đó mình thường phải gặp, nhưng mà có những người ấy, có những người cô biết mà, những người nổi tiếng ấy, con nhà con cháu các cụ đấy. Cô biết ra ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mà nó là cùng thằng Vinh này, nó cùng là bạn với thằng Tô Lâm đấy. Tô Lâm bây giờ nó lên tới đại tướng công an cơ mà. Tô Lâm yeah. nó bỏ tù ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đấy. Cô biết chắc chắn cô đã gặp rồi. Tôi đã mời ông ta lên chương trình 1-2 ba lần. Cô biết tiến sĩ Phạm Chí Dũng không?
Dạ yeah, có.
Bố Phạm Hùng oai lắm đấy. Oai lắm, oai lắm một thời ở Sài Gòn đấy. Bây giờ nó cũng đang nhốt trong nhà kho rồi mà.
Dạ.
Yeah. Lúc mà cô ở hải ngoại chắc là cô đã biết đúng không? Lúc đó cô chưa về Việt Nam cũng đã nghe tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị nhốt trong nhà kho. Bắt cả năm trời nay rồi, không xử, không làm gì cả. Có cái luật pháp nào cô đi nhiều nơi, có luật pháp nào nơi nào bắt người như vậy cả năm cũng xử không, thưa cô luật sư Trương Thị Hà?
Không có đâu anh, chắc là không có rồi.
Chúng ta, tôi nói cô nghe, cái chúng tôi mới nói là kỷ niệm thì chẳng bao giờ có cái kỷ niệm đâu, mỗi năm nó đến thôi. Tháng 4 phần nào cô không học đến nhiều những cái đau khổ của đất nước, cô cũng biết vậy. Người cộng sản đến chiếm miền Nam, và cô cũng đã xuống biểu tình với cái vỏ bọc chiến đấu là chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam khỏi đau khổ. Chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi, cái công cụ của lúc đó, tôi đi ngược lại lịch sử một chút với cô, thưa cô luật sư Trương Thị Hà, chỉ cần một tiếng đồng hồ sau,
dạ,
cái cờ của mặt trận giải phóng Việt Nam ấy, nó vứt xuống sọt rác mà. Chỉ cần một tuần lễ sau thôi, ở trong miền Nam tôi lúc đó nó có một cái đám, nó gọi là thành phần thứ ba. Nó đúng ra là cái đám này nó theo cộng sản, chứ không phải là cái gì, là chẳng có cái thành phần chó nào, thành phần thứ ba cả. Cái thành phần thứ ba này một tuần lễ sau nó không còn nữa cô. Cộng sản đối với tôi ấy, mà chắc là cô cũng biết, là vì cô người trong nước, cái điều gì tôi nói cô không đồng ý, cô có việc cô nói, nhưng mà cái sự thật tôi đang nói với cô bằng tiếng Việt Nam, nó đi vào tim óc của chúng mình đấy. Cộng sản nó chỉ tồn tại khi nó bắt mọi người ta câm hết, im hết, sợ hết. Có đúng như vậy không, thưa luật sư Trương Thị Hà?
Em thì như em nói là cái gì em nhận xét đánh giá thì nó phải, bởi vì là cái câu ấy nó rất là bao quát nhiều vấn đề, mà em thì thường là chỉ đánh giá dưới góc độ luật pháp thôi anh. Nhưng như là em thấy là đúng là cái việc đó ở cái góc độ luật pháp thì rất là đúng ạ. Thì đa phần là người dân hoặc họ làm cái gì ấy, thì họ cũng sợ là nhiều. Thì đáng lẽ ra thì chính quyền họ với cái nhiệm vụ của họ ấy, thì phải họ phải giúp đỡ người dân ấy. Nhưng mà đa phần là em thấy là người dân đa phần cứ đụng chạm đến vấn đề luật pháp thì họ rất là sợ. Dạ.
Cả thế giới này có, cô cũng đã lần cô đến Liên Hiệp Quốc, cô cũng đã lần cô đến bên Thụy Sĩ. Cả thế giới này có khoảng chừng trên dưới 200 nước, nói chính xác đi. Đêm qua tôi Google Liên Hiệp Quốc xác nhận là có 197 nước. Có 192 nước thù ghét, không thích chủ nghĩa cộng sản, chỉ còn lại có 5 nước thôi. Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Hàn, Cộng sản Cuba và Cộng sản Lào. Vì những cái chủ nghĩa này là chủ nghĩa căm thù, là chủ nghĩa mệnh lệnh, là chủ nghĩa dằn không cho ai yêu nước ngoại trừ chúng nó yêu nước yêu đảng, để bảng đảng vinh quang tồn tại mãi. Điều suy nghĩ của tôi về 200 nước như vậy có đúng hay không, thưa luật sư Trương Thị Hà?
Dạ đúng ạ.
Người ta có thể lấy hết tất cả giấy tờ điện thoại của cô được vậy. Người ta có thể bắt cô vào tù, người ta có thể điều khiển hành động của cô vậy. Và người ta bắt được cô vào tù, người ta có nghĩ là người ta thêm quyền lực, nhưng mà cái ý chí của cô, cái tâm tình yêu nước của cô, chẳng ai làm gì được. Tôi suy nghĩ về cô như vậy có đúng không? Tôi suy nghĩ về cô như vậy có đúng không?
Dạ đúng rồi, thì em rất là đồng ý về cái mặt là cái việc mà, ví dụ trong cái trường hợp của em chẳng hạn. Em ví dụ mà trong một cái đất nước mà nó hoàn toàn là tự do, thì em nghĩ là cái vụ này là em có thể tự tin là em sẽ thắng. Em có thể lấy lại được hộ chiếu và yêu cầu phía chính quyền phải bồi thường cái thiệt hại cho em. Nhưng mà rõ ràng là hôm em gặp các anh công an ấy, thì em cũng nói là cái việc mà tôi có liên hệ UN hoặc các tổ chức quốc tế giúp đỡ tôi thì tôi chỉ muốn là có những cái sự đồng cảm thôi. Còn tôi thực sự là tôi rất là hiểu vấn đề là cái việc là trả hay không ấy, là việc của các anh, là các anh là có cái quyền quyết định hết. Và dù cả tôi có đúng thì các anh muốn tịch thu và các anh muốn bắt tôi thì đó là quyền của các anh. Đấy, thì em nói đấy là một cái gì ví dụ rất là điển hình cho cái việc là họ có cái quyền lực rất là tuyệt đối ấy.
Cô biết người ta nói trong cuộc đời là đừng lấy hết những cái quyền của những người khác có, là vì khi mình lấy hết quyền của người ta rồi đó thì mình đâu có cái quyền gì nữa đâu.
Dạ.
Nó lấy hết tất cả những quyền của người dân Việt Nam, bây giờ nó có cái quyền gì đâu, thưa cô.
Dạ.
Cô, chúng tôi, nếu tôi nói chuyện mà tôi không nhắc đến miền Nam thì cái chuyện đó là không đúng, là vì tôi sinh ở đó, tôi sinh ở miền Nam, miền Bắc nhưng mà sống ở miền Nam. Có nhiều thứ chúng tôi nhớ lại lắm. Có nhiều thứ thực ra thì miền Nam họ chẳng ép buộc chúng tôi làm cái gì cả. Họ chẳng bắt chúng tôi làm cái gì cả. Vào thời chiến thì tất cả, nếu tôi có ở ngoài Bắc vào thời chiến, tôi cũng phải đi vào xẻ dọc Trường Sơn, đi vào đốt miền Nam thôi.
Tôi anh, nhưng mà có một điểm đấy anh, trên
cô nói đi, cô nói đi, tôi xin lỗi cô nói đi.
Có một cái điểm này thì em nghĩ là các anh chị ra ngoài lâu ấy có thể là không nhận ra cái điểm này mà em thấy. Tại Việt Nam hiện nay ấy, thì em nghĩ là một phần là người dân người ta không lên tiếng ấy, là người ta cảm thấy là cái cuộc sống ở Việt Nam tương đối là tốt, có nghĩa em nói là tương đối. Tại sao vậy? Có nghĩa là ví dụ so sánh với vài cái nước ở Đông Nam Á hoặc Châu Á ấy, em thấy là về công việc, ăn uống, sinh hoạt, chính phủ lo những cái đó em thấy khá là ổn. Còn cái vấn đề mà tại sao em vẫn cứ tiếp tục quan tâm đến các vấn đề xã hội, bởi vì em nghĩ rằng ấy, tại sao mình không lựa chọn một cái hướng đi nó tốt hơn nữa. Có nghĩa là bây giờ là em thấy các anh công an nói cũng có những cái điểm đúng, các anh nói là bây giờ cái xã hội Việt Nam nó cũng đâu có quá là tệ đâu, nó cũng bình yên thế gọi thế kia, nhưng tại sao là cứ phải tiếp tục như thế. Nhưng mà cá nhân em ấy thì em muốn là, có nghĩa là cái nhu cầu của mình là lúc nào nó cũng cao hơn. Và đặc biệt là ấy, cái gì đúng, cái gì ổn rồi chúng ta ghi nhận, nhưng mà cái gì sai là chúng ta phải phản ứng và chúng ta phải sửa. Dạ, thì đó là cái là cảm nhận của em ạ.
Cô nuôi một con chim, con khiếu ở trong lồng nó hót hay đấy. Mà con khiếu đó nó có phải là con khiếu trời sinh ra được bay bổng hay không, thưa cô?
Dạ, chúng đấy tôi... là nhắc về vấn đề đó đấy. Thì em nghĩ là lúc nãy là em nói là đó là cái quan điểm của đa phần người dân Việt Nam hiện nay và những người mà không đi ra nước ngoài ấy. Còn những người đi ra nước ngoài như em ấy thì nó thực sự là cái nhu cầu của em là rất là cao ấy ạ. Nó không chỉ đơn giản là vấn đề ngồi ăn ba cái bữa cơm rồi ăn mặc rồi đi đây đi đó ở trong nước, mà nó phải cao hơn nữa. Ví dụ như là em nói đơn giản ở cái góc độ luật pháp, như bọn em thấy trình độ chuyên môn của những cái người luật pháp nước ngoài họ rất là cao, và đặc biệt là họ được tự do thực hiện cái quyền của họ mà không bị chính quyền là gọi là trả thù hay là gì cả. Đấy, thì rõ ràng là có những cái quyền mà bị tước, nên là đó là lý do tại sao em vẫn tiếp tục là cái con đường của mình là muốn là có thể thúc đẩy cái phát triển tại Việt Nam hiện nay.
Cô không biết là cô đã đến Hoa Kỳ này chưa? Hoa Kỳ này chúng tôi có khoảng chừng 350 triệu người, nói số thấp đi, hơn như vậy nữa. Người Việt Nam chúng tôi ở đây giỏi lắm, 2 triệu người. Nhưng mà oai lắm cô ạ, oai lắm, 2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, oai lắm. Nền văn hóa Việt Nam oai lắm. Ở bên Hoa Kỳ chúng tôi đang vào băng, cô nói tôi xin lỗi cô.
Anh có thể cho em hỏi một câu, tại em nhắc đến nước Mỹ.
Câu hỏi đi.
Bây giờ truyền thông ở Việt Nam ấy cũng có nói rất nhiều về cái việc này, mà em thấy người dân họ cũng có vẻ rất là ủng hộ chính phủ Việt Nam, thì em muốn hỏi là sự thật là nó có như vậy không? Có lẽ cái vấn đề mà người dân đang nói rằng là ở bên Mỹ là tự do quá, nên là bây giờ ví dụ như là cái vấn đề mà ngăn chặn dịch bệnh ấy, thì có vẻ như là không có sự thống nhất giữa người dân và chính quyền, nên là người dân đi ra ngoài biểu tình và họ quyền lợi mà rõ ràng đang dịch như vậy thì ra là không tốt đấy. Thì em muốn hỏi anh là anh bình luận sao về cái điểm đó?
Đối với những người Việt Nam bên này, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự do hành xử, suy nghĩ và hành động của mình. Có những người Việt Nam rất đau buồn, tôi thưa với cô, rất đau buồn, đi tù cải tạo 10 năm, mười mấy năm. Nó đánh cho té tua, bây giờ về khen Cộng sản, quyền của người ta. Có những người vợ con chết ngoài biển, nó lên nó đóng phim, nó ca tụng Cộng sản. Sự tự do thưa cô. Nhưng tất cả những cái gì ấy, cô hiểu là có tiền mua được nhiều, có thật nhiều tiền mua được thật nhiều. Để suy nghĩ như vậy có đúng không?
Dạ, vâng ạ.
Nước tàu Trung Cộng này chỉ có 40 năm thôi. Anh Mỹ, nếu cô đọc lại lịch sử lúc nào rảnh rảnh rối ngồi gác trên in chán đọc lại lịch sử đi. Nước Mỹ đã bán miền Nam chúng tôi cho Trung Quốc mà. Nước Mỹ nó một ngày nó đến, nó tình nghĩa anh em, một ngày nó về nó bỏ mà. 40 năm Hoa Kỳ này đưa Trung Quốc lên, đưa Nam Hàn lên, đưa Nhật lên, 40 năm thôi. Trung Quốc bây giờ nó đang leo lên đầu Hoa Kỳ đấy. Và người Hoa Kỳ đang thấy sự khốn khổ về kinh tế cũng như về chính trị của mình, về áp lực của mình, tiền nó nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thì người Mỹ họ khôn lắm mà, thưa cô, tất cả những cái sách vở, giấy tờ, kỹ thuật ở trên hành tinh trái đất này đều xuất hành từ Hoa Kỳ cả. Ngay cả ông Hồ ngày xưa cũng ăn cắp của Hoa Kỳ, nói về không có gì sướng bằng độc lập, tự do, hạnh phúc, có đúng không? Trong bản tuyên ngôn độc lập của ông năm 45 tại Ba Đình có đúng không, thưa luật sư Trương Thị Hà?
Dạ, vâng ạ.
Cô học nhiều, cô cũng học đa số luật đều là từ Hoa Kỳ chúng tôi đi ra cả. Một nước rất còn trẻ 300 mấy chục năm. Tôi vừa mới nói với cô là người Việt Nam chúng tôi oai lắm, là vì cho bên Việt Nam chúng tôi đang bên Hoa Kỳ chúng tôi đang vào cái mùa gọi là kiểm tra dân số. Nước Việt Nam chúng tôi chỉ có 2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, chỉ có 2 triệu người thôi mà tiếng Việt Nam được đứng vào hạng thứ 5. Oai không? Oai chứ. Nếu cô nói 350 triệu người mà chỉ có 2 triệu người Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải coi người Việt Nam chúng tôi như vậy. Nền văn hóa thì, của cô nói đi, tôi xin lỗi cô.
Dạ vâng, thì em thấy là đấy là một cái ví dụ điển hình cho cái việc là đấy, cùng là người Việt nhưng mà khi mà sống ở một đất nước họ có đủ cái điều kiện, có cái tự do để họ phát triển ấy, thì người Việt mình cũng rất là giỏi anh ạ. Dạ.
Ở Hoa Kỳ này không có ai có quyền tịch thu thẻ hộ chiếu, passport của tôi đâu, không có ai đâu. Ngoại trừ nếu tôi theo Đảng Cộng sản, ngoại trừ nếu tôi phạm luật về an ninh quốc gia. Còn bình thường vui vẻ như tôi sống mấy chục năm bây giờ, tôi đi ngoài xa lộ chưa có bao giờ cảnh sát nó ngừng tôi lại cả nếu tôi không nếu tôi không chạy nhanh. Cô lên xa lộ Hoa Kỳ này, cô chạy từ năm nay cô 20 mấy 30 tuổi cho đến cô 100 tuổi, nếu cô không phạm luật lệ của Hoa Kỳ cũng chẳng ai hỏi cô làm gì cả.
Dạ. Có những người cái điểm mà đấy là phân biệt đối xử đấy, như ở Việt Nam là cứ phạm tội nhưng mà có những người thì là không bị xử phạt, nhưng có những người thì bị xử phạt. Có như nước ngoài là luật pháp nó là trên hết đấy, không có ai là trên luật pháp cả, thì cứ xử theo luật. Còn như ở Việt Nam thì em không dám bình luận là luật Việt Nam là có hay hay dở. Nhưng mà dù có hay hay dở thì đáng nghĩa ra là phải áp dụng cho tất cả. Và luật pháp là phải là trên hết, chứ không phải là bất cứ là đảng hay là chính quyền hay bất cứ một cá nhân nào là được ngồi trên luật pháp cả.
Cái gì nó không thuộc về cô sẽ không bao giờ nó thuộc về cô cả. Cái gì nó không thuộc về Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ nó thuộc về Đảng Cộng sản cả. Cô có thể làm cái hàng rào để cô ngăn con chó, chứ không, cô không thể làm cái hàng rào để ngăn con chim được. Người ta có lấy hết tất cả những gia tài nhỏ nhất của cô, 7, 8, 9, 10 thứ tôi đang có trước mặt tôi, nhưng mà người ta không lấy được cái lòng, cái linh hồn của Trương Thị Hà đâu. Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai của cuộc sống con chim nhỏ bé luật sư Trương Thị Hà tại Việt Nam sẽ ra sao? Tôi nhắc cho cô về, cô bây giờ chắc là cô đã nghe tiến sĩ Bùi Quang Tín rồi phải không? Có nghe chuyện đó không? Tiến sĩ
dạ, có.
Rồi, ngày mai của cô sẽ ra như thế nào? Ngày mai của cô sẽ ra như thế nào thưa luật sư Trương Thị Hà?
Em cũng đã làm việc với các anh công an và em có nói rằng là tương lai em vẫn tiếp tục cái công việc của mình, đó là cái người luật sư là tập trung vào gọi là tư vấn cho những người yếu thế trong cái xã hội Việt Nam, cụ thể là những người dân oan này, dạ, những cái người mà mình giúp đỡ họ là các anh công an gọi em là chống đối, hướng dẫn người dân để chống đối lại công an kiểu như vậy. Ví dụ như là em hướng dẫn người dân là có những người dân là bị công an mời lên đồn làm việc, em hướng dẫn cho những người dân đó thì các anh công an lại nói với em rằng là cô hướng dẫn người dân để chống đối với công an đã, thì đó là cách họ nói. Thì em sẽ vẫn tiếp tục cái công việc đó, và như em nói là những cái việc em làm nó hoàn toàn là không vi phạm luật pháp, nhưng cá nhân em ấy là đều có cái sự chuẩn bị cả. Chẳng ai là muốn bị bắt bớ, chẳng ai muốn bị đi tù cả, đang sống ở ngoài chẳng ai muốn gì đó cả. Nhưng mà em luôn có cái sự chuẩn bị. Tại sao lại biết như vậy? Bởi vì là em rất là hiểu, không chỉ là cái chỉ công an mà ngay cả một cái thằng xã hội đen ở ngoài, đôi khi nó ghét mình, nó đâm mình cũng phải chịu anh ạ. Thì giống như là phía công an cũng vậy thôi. Mình không phạm luật, nhưng mà đến lúc mà họ không chịu được mình, họ ghét mình, họ thấy những cái việc mình làm là có sự tác động, có sự ảnh hưởng để người dân ủng hộ, thì họ không biết cách nào khác thì họ bắt mình thôi. Nhưng mà em thì em vẫn ngẩng cao đầu để em sống, và em luôn như là tự hào về những cái việc mà mình làm.
Tôi, chương trình Thực Cánh Đồng Mây, chúng tôi đang tự hào về cô là một người trẻ năng động, người trẻ có tinh thần, người trẻ yêu nước Việt Nam. Và tôi nói với cô phần đầu là tôi yêu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay lắm. Tôi yêu cái không gian, thời gian tôi được nói chuyện với cô lắm. Cô biết là cái cây tự do đôi khi phải tưới bằng máu, đôi khi phải tưới bằng máu của những nhà ái quốc và của những tên cộng sản bạo quyền. Những kẻ nắm quyền lực trong tay, độc tài trong tay đều là các nơi, tất cả các nơi trên thế giới đều là kẻ thù của nhân dân cả. Thưa cô luật sư Trương Thị Hà, tôi nghĩ cho dù sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi và bao nhiêu triệu người Việt Nam đang ở đây, Hoa Kỳ này đã phải trải qua nỗi đau của người Việt Nam. Miền Nam như thế nào? Cuộc đời đã thay đổi như thế nào? Thời mình sống tại miền Nam trong quân ngũ rất đẹp, và nếu không nói là tuyệt đẹp thưa cô. Ít nhất ở một thời điểm nào đó, tôi và những người anh em đồng đội của tôi trong không lực Việt Nam Cộng Hòa đã mang niềm vui đến cho bao nhiêu người chiến sĩ nơi tiền đồn xa xôi hẻo lánh. Không bao giờ họ nghĩ là chúng tôi đến, nhưng mà rồi chợt đến chợt đi, bây giờ nghĩ đến càng nhớ càng thương. Thưa cô, tình lính, tình yêu quê hương, tình người Việt Nam như cô nó sẽ tồn tại đến muôn đời. Thưa cô, không ai đổi được đâu. Lời tạm biệt có thể là lời kết thúc, nhưng trong trái tim tôi là kỷ niệm có ngày hôm nay đối với luật sư Trương Thị Hà, và tất cả những người đang theo dõi chương trình này đều thương mến cô cả. Chương trình này luôn luôn chúng tôi mở rộng để chào đón cô đến với người Việt Nam trên toàn cầu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Trương Thị Hà đã thức rất khuya, chịu rất nhiều áp lực. Những người công an mạng họ có nghe ngày hôm nay, họ có thâu lại, và tôi cũng sẽ gửi về ngay ngay cả cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để nghe cô nói với tôi nữa. Cầu mong mọi sự an lành và hạnh phúc với cô. Chúng tôi lúc nào cũng mở vòng tay đón nhận những người trẻ thân mến thương yêu quê hương Việt Nam. Thưa cô, luật sư Trương Thị Hà, chúng tôi thương mến cô nhiều lắm. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Lời tạm biệt là lời kết thúc. Chờ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Trương Thị Hà. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Trương Thị Hà. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Golden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Với những chim xưa sẽ bay về, tương lai mùa vui.